Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta được cơ hội để học lời của Chúa. Chủ đề bài học của chúng ta nói về việc Chúa không bắt tội. Chúa không bắt tội đó là một cái phước hạnh. Vì vậy Chúa nói rằng phước cho những ai mà Chúa sẽ chẳng bắt tội. Thưa quý vị, khoảng chừng 20 năm trước đây, ở tại Việt Nam, vùng Cần Thơ, họ có xây dựng một cái cầu, một cơ quan của nước ngoài đến cộng tác với người Việt Nam để xây dựng cái cầu đó. Nhưng mà khi cái cầu đó vừa mới xây dựng lên, chưa được bao lâu thì nó đã bị sụp. Và lập tức thì có nhiều bài viết ở trên mạng bàn về cái vấn đề là tại sao cầu mới của Cần Thơ lại bị sụp đổ. Có người thì cho rằng bởi vì nhà nước Việt Nam tham nhũng cho nên ăn lạm tất cả những cái của cải vật chất mà người ta sử dụng ở trong cái việc xây dựng cầu cho nên cầu đã bị sập. Có người thì cho rằng tại vì kỹ sư Việt Nam họ không có đủ kinh nghiệm, họ thiếu tài năng cho nên việc xây dựng cầu cống không có kết quả. Cũng có người thì cho rằng bởi vì cái lúc người ta đã thiết đặt cái chân của cái cầu nó không có được đủ sâu cho nên cái cầu đó nó đã bị toạc móng ra và làm cho cầu bị sụp đổ. Mỗi người họ có một cái nhận định khác nhau tại sao chiếc cầu của Cần Thơ đã bị sụp đổ. Sau đó nhà nước Việt Nam họ phải thành lập một cái ban thanh tra để tìm hiểu là những người có trách nhiệm ở trong cái vấn đề xây dựng cầu đó. Gồm có 10 người, một kỹ sư của người ngoại quốc, hai kỹ sư của người Việt Nam để tìm hiểu xem nguyên nhân nào làm cho sụp cầu. Có một câu chuyện khác tôi đã đọc về một em trẻ nọ, người da đen đã bị giết ở tại New York. Và sau khi kẻ gây án giết em xong thì có để lại ba cái chữ KKK ở trên người của em. Thưa quý vị, ba chữ K đó nó là ký hiệu của một cái nhóm người mà người Mỹ gọi là Ku Klux Klan. Đó là một cái tổ chức mà họ đã tạo ra rất là nhiều những cái việc ác đối với thế giới, những người sống trên đất này. Vì những người ở trong hội Ku Klux Klan họ cho rằng họ mới là những người đáng sống ở trên đất thôi. Họ mang cái tư tưởng giống như người phát xít Đức hồi xưa vậy đó. Và họ cho rằng tất cả những người khác, những người như da đen, da màu là những người không có đáng sống. Và họ thay trời hành đạo, giết tất cả những người không đáng sống đó đi. Thưa quý vị, sau khi cái vụ án đó xảy ra thì lại có những bài viết được ghi ra ở trên mạng. Người ta nói rằng nước Mỹ trong thời đại văn minh bây giờ mà lại có những cái chết tàn nhẫn như vậy hay sao? Lại có những người có ý kiến nói thằng nhỏ đó là người da đen thì nó chết cũng đáng mà, đâu cần phải quan tâm gì đó. Rồi lại cũng có những người nói rằng Chúa thì dạy yêu thương mà tại sao người ta còn giết hại rồi tìm cách để mà trả thù lẫn nhau. Mỗi người một ý bày tỏ ra ở trên các trang mạng cho những cái sự việc xảy ra. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến cái nhìn của những con người đang muốn gây tội ác với cái nhìn của Chúa về con người đang bị cáo tội đó có cái gì khác nhau hay không. Câu gốc được chọn cho chúng ta nói rằng phước cho những ai mà Chúa sẽ chẳng bắt tội. Và chúng ta sẽ xét mình trước cái câu chuyện được kể lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 từ câu 1 tới câu 11 này. Câu chuyện này gồm có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là những người Pharisee, những người thông giáo, là những người đang tìm cách để cáo tội người phụ nữ. Thành phần thứ hai đó là người phụ nữ này đã bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và thành phần thứ ba đó là Chúa Giêsu đang ở tại đền thờ dạy dỗ cho người ta và người ta đem người phụ nữ này đến nói với Chúa rằng theo ý của Thầy thì làm sao. Chúng ta cầu nguyện để thấy giữa những cái quan điểm, giữa những cái nhìn, giữa những cái cách mà con người kết tội lẫn nhau với cái cách mà Đức Chúa Trời nhìn về một tội nhân thì có điểm gì khác nhau. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng ta trong lời Chúa. Kính lời Chúa của chúng con, trong thời giờ này chúng con tra xét lòng mình với lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng từ khi tổ phụ là người của chúng con đã ăn cái trái cây biết phân biệt điều thiện và điều ác, thì là người chúng con sử dụng sự khôn ngoan riêng của xác thịt mình để phán đoán tất cả mọi sự. Nhưng Chúa của chúng con thì Ngài muốn tất cả chúng con phải lệ thuộc vào trong chính mình Ngài, để sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng con trong cuộc sống mình. Xin Chúa cho chúng con có thể tự tra xét mình trước lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. để chúng con thấy được những cái khuynh hướng đến từ sự khôn ngoan của xác thịt chúng con khác với những điều của Đức Chúa Trời muốn chúng con có như thế nào. Xin Chúa dạy cho chúng con từ trong lời của Chúa và giúp để chúng con nhận biết ra sự đáng thương của chính mình để chúng con được ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng thì giờ này cho Ngài. Chúa thêm sức khỏe bảo vệ cho tất cả mọi con dân Chúa trong sự bình an. Có những anh em con đang đối diện với những sự trở ngại, những sự khó khăn, Chúa thương xót và ban sức khỏe cho con. Cảm ơn Chúa. Con phó thác mọi sự cho Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Điều đầu tiên đó là chúng ta suy gẫm đến cái thành phần của những con người lên án. Trong phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc nói rằng Chúa ở tại đền thờ vào lúc trời vừa sáng, cả đoàn dân đều đến để nghe lời của Chúa dạy dỗ. Thì những chuyên gia kinh luật và những người Pharisee đã giải đến một người đàn bà phạm tội ngoại tình, đứng ở giữa đám họ và nói với Chúa rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này đã bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chiếu theo luật của Môi-se thì hạng người đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào? Thưa quý vị, chúng ta suy gẫm lời của Chúa theo luật pháp của Môi-se thì người đàn bà này là một người đàn bà đáng bị xử tử bởi vì luật pháp có nói đến. Tuy nhiên đây là những con người cố tình tạo ra cái sự kiện này, đem người đàn bà đến với Đức Chúa Trời, nhưng bản thân của họ thì như thế nào? Chúng ta nhìn lại tất cả những con người đang cáo tội về người phụ nữ này, họ dẫn đến với Chúa một người đàn bà phạm tội tà dâm. Người đàn bà này thì theo ý kiến của họ là phải bị ném đá chết, nhưng còn người đàn ông thì ở đâu? Theo luật của Đức Chúa Trời trong sách Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10 thì nói rằng khi có một người đàn ông và một người đàn bà phạm tội ngoại tình với nhau thì cả hai sẽ bị đem đến và cả hai sẽ bị ném đá chết. Nhưng ở đây người ta đem đến cho Chúa người đàn bà, như vậy còn người đàn ông ở đâu? Điều này cho thấy có thể đây là một sự sắp đặt. Người ta chỉ dùng một người đàn ông tạo ra một hiện trường, rồi đem người đàn bà đến để xin Chúa xử lý. Và chúng ta biết rằng cái mục đích của cái việc tạo nên cái hiện trường này đó là gì? Câu thứ 6 nói rằng họ cố gà đại Chúa. Họ muốn Chúa sẽ xử lý như thế nào? Nếu như Chúa không ném đá người đàn bà thì họ sẽ nói rằng Chúa không giữ luật pháp của Môi-se. Nếu như Chúa đồng ý trong cái việc ném đá người đàn bà thì họ sẽ nói rằng Chúa dạy về tình yêu thương nhưng mà Chúa vẫn giết người. Đằng nào thì Chúa cũng ở trong một cái thế mà không biết sẽ phải nói như thế nào. Và họ nghĩ rằng họ gài bẫy Chúa và họ có thể cáo tội được Chúa ở trong thời điểm này. Những con người này đã làm sai luật pháp nhưng mà không nhận biết tội lỗi của mình. Những con người này nham hiểm giết chết người đàn bà nhưng muốn tỏ sự thánh khiết của mình ra, nhưng mà họ không cảm nhận được tội lỗi của mình. Những người này đang tìm cách để gài bẫy Chúa ở trong cái công việc làm nhưng lại không thấy được sự gian ác của chính mình. Tất cả những con người này họ đang sống ở trong một tình trạng giả hình, nghĩa là họ tự lừa dối chính bản thân của họ. Câu thứ 7 nói rằng là Chúa không trả lời và họ cứ hỏi mãi. Họ muốn Chúa phải có ý kiến, họ muốn Chúa phải đi đến một cái kết luận để rồi từ đó họ có thể tìm cái cách để cáo tội Chúa. Những con người giả hình nhưng lại không thể thấy được mình là những người tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta suy nghĩ về đời sống của mình. Và trong đời sống của chúng ta có những cái thể hiện nào đó, nó có thể đến từ sự khôn ngoan của xác thịt chúng ta, nhưng mà nó không làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Tất cả những con người này, họ tự cho rằng mình là những con người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Và đối với họ, hạng người như người phụ nữ này là hạng người phải bị ném đá. Nhưng họ không thấy được cái tình trạng của chính mình, họ cũng là những tội nhân đáng được thương xót. Thưa quý vị, khi Tổng thống Abraham Lincoln lên làm Tổng thống của nước Mỹ thì có nhiều người họ vua nịnh Tổng thống. Và vì vậy họ nói lên nhiều điều nó không có thật và Tổng thống không có thích những điều đó. Ông có nhiều lần lên tiếng để trách móc nhưng mà người ta không cảm thấy được cái sự sai lầm của họ. Một ngày nọ khi ông họp tất cả mọi người lại, Và ông hỏi rằng, tôi muốn hỏi quý vị rằng là con bò nó có mấy cái chân? Người ta nói rằng, dạ thưa Tổng thống, con bò có 4 cái chân. Tổng thống nói rằng là nếu như tôi gọi cái đuôi của con bò là cái chân của con bò, thì con bò có mấy cái chân? Họ nói rằng, thưa Tổng thống, con bò có 5 cái chân. Tổng thống lắc đầu. Tôi có gọi cái đuôi của con bò là cái chân đây nữa, thì con bò nó cũng có 4 cái chân thôi. Cái việc tôi gọi cái đuôi của con bò là cái chân không làm cho con bò nó thay đổi. Con bò nó chỉ có 4 cái chân và nó vẫn có 1 cái đuôi. Cái việc tôi gọi không làm cho con bò có cái chân thứ 5 được. Thưa quý vị, cái sự việc này cho chúng ta thấy một cái vấn đề là trước mặt Đức Chúa Trời tội lỗi là tội lỗi. Người ta có thể tìm cách để tránh né. Người ta có thể gọi vấn đề tội lỗi bằng những danh từ nó nghe nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như, ô đó chỉ là một sự sai lầm, một cái sự lỡ lầm nào đó, cái đó chỉ là không được đúng mà thôi. Thì trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài vẫn thấy rõ một sự thật, mọi người đều đã phạm tội. Không có ai vượt ra khỏi cái điều này cả, mọi người đều đã phạm tội. Và khi nó đã là tội, thì dù chúng ta có gọi nó là gì đi nữa, thì tội vẫn là tội. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho dù chúng ta dùng cái hình thức nào để chúng ta gọi về những sự sai phạm của mình bằng những lời lẽ nghe nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, thì đối với Đức Chúa Trời, tội vẫn là tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Ở tại đây, những người đàn bà này đòi ném chết người phụ nữ bởi vì bà ta đã phạm tội ngoại tình, phạm tội mà mọi người có thể bắt quả tang được, phải theo luật pháp của Môi-se thì đây là một người đáng chết. Nhưng khi Chúa nhìn thấy tất cả những con người tố cáo những người phụ nữ này, Ngài thấy rằng họ cũng đang là những tội nhân, những con người giả hình, những con người nham hiểm, nhưng mà họ không thấy cái tình trạng tội lỗi của họ. Chúa đã hỏi họ bằng một câu hỏi. Chúa hỏi rằng, người nào trong các ngươi là chưa từng phạm tội? Có con người nào là không phạm tội không? Tất cả mọi người đều phạm tội, nhưng người ta không thấy cái tội của mình khi người ta chú trọng vào cái tội của người khác. Và đây là một trong những điều mà ma quỷ lừa dối. Khi tôi và các bạn em chú trọng vào trong những sai lầm, những tội lỗi của người khác, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy tội lỗi của bản thân mình. Vì vậy, Chúa giúp để cho chúng ta thấy một điều. Các ngươi chỉ thấy cái rác ở trong mắt người, mà lại không thấy cây đà ở trong mắt mình. Đây là một cái sự lừa dối của ma quỷ. Khi chúng ta nhìn thấy những khuyết điểm của những người khác mà không bao giờ nhận ra khuyết điểm của bản thân. Khi chúng ta lên án tất cả những người khác về những điều sai phạm của họ, còn chính chúng ta là những kẻ cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời, thì chúng ta lại không thấy. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em sẽ không trở thành đồ dùng của ma quỷ. Chúa nhắc nhở, bởi vì ma quỷ có thể sử dụng chúng ta để có thể lên án người khác, có thể chỉ trích người khác, có thể nói xấu những người khác, trong khi chính bản thân của mình thì cần sự thương xót của Chúa. Những người này là những người chuyên gia kinh luật, tức là dạy lời của Đức Chúa Trời cho người khác. Những người này đó là những người Pharisee, là những người giữ những đạo luật của Đức Chúa Trời. Và họ đã tự tạo ra cho mình một cái lối sống mà tất cả những người khác đều cảm thấy khâm phục. Bởi vì họ không cảm thấy rằng là mình có thể giữ được luật pháp giống như những người Pharisee này, từng cái điều nhỏ nhặt họ giữ. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào những con người này thì Chúa nói giả hình. Các ngươi giống như là một cái mồ mả tô trắng ở phía bên ngoài cho thật đẹp, nhưng ở bên trong thì sao? Đầy dãy xương của người chết. Cái bản chất tội lỗi ở phía bên trong mỗi một người trong chúng ta, nó thôi thúc chúng ta làm những công việc tội lỗi, sai lầm, mà chúng ta không nhìn thấy cái tội của mình. Chúng ta chỉ có khuynh hướng nhìn thấy cái tội của người khác mà thôi. Và Chúa muốn tôi và các bạn cho em hãy suy nghĩ lại, bản thân của chúng ta, mỗi người đều cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời cả. Cái thành phần thứ hai chúng ta cùng suy gẫm đến đó là người phụ nữ này. Cái nỗi khổ của một người phạm nhân. Bất cứ một người phạm nhân nào cũng có một cái nỗi đau khổ. Họ đau khổ bởi vì những người khác định tội mình. Họ đau khổ bởi vì chính lương tâm của mình lên án mình ở trong cái tình trạng phạm tội đó. Chúng ta thấy tại đó thật là tội nghiệp cho người đàn bà. Người đàn bà này đang đứng trước một đám đông với những lời buộc tội thật là gay gắt và sẵn sàng cho sự chết, bởi vì họ đã cầm những viên đá ở trên tay rồi, sẵn sàng ném nếu như Chúa nói rằng hãy ném đá đi. Người đàn bà này không có một lời nào để có thể bênh vực cho mình, bởi vì bà nhận biết rằng bà sai lầm. Và chúng ta thấy rằng bà cũng không hề lên tiếng năn nỉ Chúa Giê-xu là Chúa ơi xin giải cứu con khỏi tình trạng này, bởi vì bà nhận biết rằng mình là một tội nhân đáng chết. Việc làm của bà đã bị bắt quả tang bởi những người khác, và trước mặt Đức Chúa Trời thì bà cũng biết rằng Đức Chúa Trời thấy tất cả những gì bà đã làm ở trong nơi kinh nghiệm. Người đàn bà này cầm chặt cái chết ở trong tay của mình và bà im lặng. Tôi tưởng tượng rằng ngay trong thời điểm này, người đàn bà sẽ cảm thấy đau khổ biết là dừng nào. Cái đau khổ đến từ những lời buộc tội của những kẻ cáo tội mình, nhưng cái đau khổ nó cũng đến từ cái mặc cảm ở phía bên trong vì mình là một con người có tội. Chúng ta không biết vì cái hoàn cảnh nào tạo cho người đàn bà này đi vào trong tình trạng phạm tội đó. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái sự im lặng của người đàn bà nói lên việc bà phải chết theo luật pháp của Môi-se, đó là việc đúng thời. Và bà không dám lên một cái tiếng nào để bênh vực cho bản thân mình. Nhưng cảm ơn Chúa, con người nhìn về một con người có tội thì họ có những sự lên án, những ý kiến, những đánh giá khác nhau. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn về một tội nhân thì cái nhìn của Chúa nó lại khác. Chúa không hề lên tiếng để cản trở những người kia là đừng ném đá người phụ nữ này. Chúa cũng không hề trách móc cái đám đông đang cầm những viên đá để sẵn sàng ném vào người đàn bà. Chúa hỏi bằng một câu, câu hỏi của một Đức Chúa Trời cảm thương nhìn về những con người tội nhân đang đứng ở trước mặt Chúa. Người nào trong các ngươi là chưa từng phạm tội? Nhìn lại trong đời sống của mình xem, ai trong chúng ta là người không phạm tội? Phải, họ đã phạm tội trong quá khứ, họ đã là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng khi đứng trước một cái bối cảnh của một tội nhân khác thì tự nhiên họ cảm thấy mình thánh khiết hơn. Đứng trước một cái sai lầm của những người khác thì họ cảm thấy mình có giá trị hơn. Và thưa quý vị, đây là cái bẫy mà ma quỷ lừa dối tất cả những người khác. Những con dân của Đức Chúa Trời, khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái rác trong mắt của người mà chúng ta lại không thấy cái đà ở trong mắt của mình. Thưa quý vị, Chúa hỏi cái câu hỏi này, trong các ngươi người nào là người chưa từng phạm tội? Khi Chúa nhìn về cái đám đông đứng trước mặt Ngài, Chúa là đấng đã từng nhìn thấy Adam và Eva là tổ phụ của loài người, kẻ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bởi lời phán của Chúa Giê-xu mà Adam và Eva cũng như tất cả các vật ở trên đất này được hiện hữu. Và ở trong vườn Eden đó, tổ phụ loài người đã phạm tội cùng với Đức Chúa Trời. Họ đã ăn cái trái cây phân biệt điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời đã ngăn cấm. Và từ đó, Adam và Eva đã sinh ra một dòng dõi loài người có tội. Cái bản chất tội lỗi đó nó in sâu vào trong lòng của mỗi con người từ khi mới sinh ra, từ khi còn là một đứa bé. Tội lỗi đã cai trị trên hết thảy mọi người. Tội lỗi đang làm khốn khổ trên cả những người đang lên án và cả những người bị cáo tội. Nhưng người ta không thấy điều đó. Chúa Giê-xu đang đặt câu hỏi, có ai chưa từng phạm tội? Bởi vì Chúa muốn cho họ nhận biết rằng chính họ cũng là những tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy bản thân tôi hay các anh bạn chị em, chúng ta đang cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Người đàn bà này bị bắt quả tang và bà phải im lặng một cách đáng thương. Nhưng mà những kẻ đang cáo tội bà, những kẻ đang cầm những viên đá muốn ném vào trong người đàn bà này, họ không bị bắt quả tang thì họ lấy làm hả hê lắm. Thưa quý vị, có phải trong cuộc sống của chúng ta, tôi từng nghe có những người khoe khoang, tôi vượt đèn đỏ mà cảnh sát nó không thấy. Quý vị có nghe người ta nói điều đó không? Có những người nói rằng là tôi vào trong chợ tôi lấy đồ mà khi đi ra người ta không biết. Có người thì nói rằng là tôi ăn gian thuế mà người ta không khám phá ra. Phải con người khi mà không bị bắt quả tang đó thì chẳng những đã cảm thấy vui mà còn khoe về tình trạng tội lỗi của mình nữa. Và những con người này là những con người không bị bắt quả tang, cho nên nói với Chúa rằng cái hạng người đàn bà kia thì đáng giết, cái hạng người đàn bà kia thì đáng để bị ném đá chết. Nhưng họ không thấy rằng chính họ cũng là những kẻ đáng bị chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trong con mắt của Chúa, Chúa thấy tất cả mọi người đang đứng trước mặt Ngài giống nhau. Những con người mà hùng hồn đòi ném đá chết người đàn bà kia, bây giờ qua câu nói của Chúa, ai trong các ngươi là người chưa từng phạm tội thì trước nhất ném đá vào người phụ nữ này đi. Thế thì tất cả mọi người đều vứt đá đi và lần lượt bỏ đi. Và Kinh Thánh nói rằng những người lớn tuổi thì bỏ đi trước. Tại sao vậy quý vị? Sống lâu thì phạm tội nhiều, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà họ không nhìn thấy tội lỗi của mình là bởi vì họ đang chú tâm vào tội lỗi của người khác. Họ không thấy khuyết điểm của mình là bởi vì họ chú tâm vào trong khuyết điểm của người khác. Tôi và các ông bạn chị em đến đây, chúng ta đang chú tâm về Chúa hay chúng ta đang chú tâm về những người khác? Ma quỷ sẽ lừa dối trên đời sống của chúng ta khi chúng ta chỉ chú tâm vào những khuyết điểm của những người khác. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái tội lỗi của chính bản thân mình. Trong đời sống tôi hay các ông bạn chị em, cái mặc cảm về vấn đề tội lỗi nó sẽ ám ảnh trên cuộc sống của chúng ta ở bất cứ nơi đâu, ở trong bất cứ cái điều kiện nào. Thưa quý vị, vào trong năm 1981 tại thành phố Casper của tiểu bang Wyoming có xảy ra một cái vụ án. Một người thiếu nữ 18 tuổi, đó là cô Rebecca Thompson, đang dẫn đứa em cùng cha khác mẹ của mình, một bé gái khác 11 tuổi. Hai chị em đang đi hiking với nhau. Thì thình lình có một nhóm côn đồ đã đến và bắt hai chị em. Rebecca nói với tất cả những kẻ đã bắt mình rằng là các anh muốn giày vò tôi như thế nào cũng được, nhưng xin hãy tha cho em gái của tôi, nó mới có 11 tuổi. Nhưng mà những kẻ đã mất tính người đó không tha cho ai cả. Chúng thay nhau hãm hiếp hai chị em này, rồi cuối cùng đem lên ở trên một cái chiếc cầu Fremont Canyon của thành phố. Nó là một cái cầu rất là cao so với mặt nước ở bên dưới. Trước cái sự van lại của cả hai chị em, chúng nó đã ném cái đứa bé gái xuống trước, đầu đập vào đá và cô bé chết ngay tại chỗ. Chúng ném Rebecca xuống sau. Có một sự may mắn đó là Rebecca rơi nhầm trúng vào một cái bụi cây, cho nên cô còn sống. Tuy vậy cô đã bị gãy xương hông, đã bị gãy xương chân và mặt mày thì bị xây xát rất là nhiều. Cô chui vào trong một cái hốc đá để chờ đợi bình minh, nhưng bình minh không bao giờ đến với Rebecca cả. Thưa quý vị, người ta đã tìm thấy được cô ở trong cái hang đá đó rồi đem đến bệnh viện. Các bác sĩ đã chăm sóc để chữa lành những cái vết thương ở nơi mặt, nơi hông, nơi chân của cô. Theo lời khai của cô thì các nhà chức trách đã tìm ra được tông tích của cái đám người gây ra tội ác. Tất cả các đám thanh niên đó đã bị bắt và bị kết tội tù giam 19 năm. Sau đó cuộc đời Rebecca quen với một người bạn trai. Vì bị mặc cảm mình là một người không còn trong sạch nữa, cho nên cô không làm đám cưới. Và họ chỉ sống với nhau, ăn ở với nhau, và họ có được một đứa con gái. Cho đến tháng 9 của năm 2000, tức là sau 19 năm, cái thời hạn của những người thanh niên đã bị bắt tù đó được thả. Rebecca nhớ lại cái lời hăm dọa: ngày nào mà họ được thả ra, họ sẽ tìm đến cô gái và giết cô gái. Và cô bất an. Mặc dù được chồng của mình khuyên lơn yên ủi, nhưng người phụ nữ này vẫn cứ bất an và chỉ muốn chết mà thôi. Rebecca đã lái chiếc xe chạy ở một vận tốc thật là nhanh, 70 mph giờ. Cô đi đến tại cái cầu Freeman ngày xưa. Cô đã nhảy xuống và chết vì đầu của cô đặt vào trong đá. Thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta tìm thấy là Rebecca đã tìm đến cái chết chỉ vì trong mình mang một thứ mặc cảm tội lỗi. Mặc dầu đối với tòa án cô không có tội, nhưng mà cái lương tâm của cô không thể tha thứ cho cái tình trạng dơ bẩn của cô được. Mặc dù được chồng rất là yêu thương, nhưng cô đã phải sống ở trong cái mặc cảm của mình đã suốt 19 năm dài. Nhưng chúng ta nhìn lại cái câu chuyện của người phụ nữ tại đây. Có lẽ người phụ nữ này là một người phụ nữ đã phạm tội từ khi còn trẻ, lớn lên vẫn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, và bây giờ người ta bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, đem tới cho Chúa để xin ý kiến của Chúa. Nhưng trong câu chuyện này chúng ta thấy được người phụ nữ đang kinh nghiệm một điều. Một điều mà tôi và tất cả các ông bạn chị em đều kinh nghiệm được. Đó là ơn tha thứ của Chúa. Chúa Giê-xu đã hỏi người phụ nữ này trong câu 10 và 11 rằng: "Này, mấy người kia đâu cả rồi, không ai kết tội chị sao?" Người đàn bà trả lời với Chúa rằng: "Thưa ông, không ai cả. Ta cũng không định tội ngươi." Đây là một câu nói phước hạnh Đức Chúa Trời dành cho người phụ nữ cả một cuộc đời sống tội lỗi. Sống tội lỗi nhưng Chúa nói rằng là ta không định tội ngươi. Thưa quý vị, Chúa có đang nói câu đó ở trên cuộc đời của tôi và các ông bạn chị em không? Có thể chúng ta không thấy mình có tội vì chúng ta chỉ thấy những người khác có tội thôi. Có thể chúng ta không thấy mình không cần ơn thương xót của Chúa bởi vì chỉ có những người khác mới cần ơn thương xót của Chúa thôi. Nhưng nếu chính chúng ta nhìn lại mình và chúng ta thấy rằng chúng ta là một tội nhân đáng thương trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nghe được cái câu nói Chúa đang nói với mình: ta cũng không định tội ngươi đâu. Đó là cái nhìn của Chúa đối với những người tội nhân. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là suy gẫm về lòng thương xót của Chúa. Người phụ nữ tại đây đang bị giày vò, đang bị đau khổ vì tình trạng phạm tội của mình. Nhưng mà khi người ta đã bỏ đi rồi, Chúa hỏi rằng: "Ủa, những kẻ đã bắt tội ngươi, những kẻ đã tố cáo ngươi, họ đi đâu cả rồi, không ai định tội sao?" Thưa Chúa, không ai cả. Chúa Giê-xu cho thấy rằng không có một con người nào có quyền kết tội người khác. Quyền định tội là quyền của Đức Chúa Trời, và người ta không có quyền để định tội lẫn nhau. Chúa phán với người phụ nữ này một lời tuyệt vời: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu. Chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa." Thưa quý vị, khi Chúa nói rằng ta không kết tội của chị đâu, không có nghĩa rằng người đàn bà này là một người đàn bà tốt lành, không có nghĩa rằng người đàn bà này là một người đàn bà không có tội, hay là tội của bà nó quá nhẹ, không đáng để kết tội. Trước mặt Chúa, tội là tội, mọi người đều phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả mọi người dù phạm tội dưới cái hình thức nào thì đều phải được sự tha thứ của Đức Chúa Trời bằng cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Cái chết đó là cái trả giá cho vấn đề tội lỗi của bất cứ một con người nào, dù đạo đức tới đâu, vẫn phải cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời cứu chúng ta qua sự chết của Chúa Giê-xu đó. Ở đây Chúa thương xót bà và muốn ban ơn cho bà. Dù rằng là có nhiều kẻ lên án bà, đòi ném đó bà, dù rằng bà là một người bị bắt quả tang, nhưng mà trong con mắt của Đức Chúa Trời thì Chúa cảm thấy tất cả đều là tội nhân và đáng thương, và Chúa không muốn tình trạng tội lỗi cứ tiếp tục cai trị. Cái câu nói của Chúa đối với tất cả những người đang cầm đó sẵn sàng ném vào người đàn bà này: "Chúa nói, ai trong các ngươi là người chưa từng phạm tội thì trước nhất hãy ném đó vào trong người phụ nữ này đi", đã giúp cho những người này thôi không tiếp tục phạm tội nữa. Bởi vì nếu không họ sẽ ném đá chết người phụ nữ đó. Họ đang sống ở trong một tình trạng giả hình. Họ đang gài bẫy để lên án Chúa Giê-xu. Họ đang muốn giết chết một người phụ nữ mà họ dựa vào trong luật pháp của Môi-se để làm. Nhưng câu nói của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi cái tình trạng của họ, đang chặn họ lại, đang ngưng họ không tiếp tục phạm tội nữa. Còn câu nói của Chúa Giê-xu đối với người đàn bà thì sao? "Ta không định tội ngươi, về đi và đừng phạm tội nữa." Chính cái câu nói này của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi đời sống của người đàn bà. Chính cái câu nói này của Chúa Giê-xu đã làm cho thay đổi số phận của người đàn bà. Bởi vì khi tôi và các bạn chị em chúng ta nhìn nhau và chúng ta thấy tội lỗi trong nhau, chúng ta lên án lẫn nhau, nhưng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng gớm ghét tội lỗi, nhưng Ngài lại là đấng yêu thương tội nhân. Đức Chúa Trời đã phán lời của Ngài ở trong Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 11 rằng: Giê-hô-va phán thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng ta vui là khi nó được xoay bỏ đường lối của mình và được sống. Kẻ dữ thì phải chết, nhưng Chúa không vui khi một kẻ dữ phải bị chết trong tội của mình. Điều Chúa vui là gì? Khi Chúa thấy kẻ dữ ăn năn tội lỗi của mình, xoay bỏ đường lối của nó và được sống. Chúa Giê-xu đã không lên tiếng để trách móc đám đông hung dữ kia, bởi vì Chúa muốn họ được sống. Và Chúa Giê-xu cũng không kết tội cho người phụ nữ này đáng phải bị ném đá, bởi vì Chúa muốn cho bà được sống. Cái câu nói "ta không định tội ngươi" nói lên rằng Chúa Giê-xu là đấng có thể thấy tất cả tội lỗi trong mỗi người. Nhưng cái câu nói "về đi, đừng phạm tội nữa" nói lên rằng Chúa có quyền tha thứ cho, phước cho người nào mà Chúa không bắt tội. Chúa đang mở ra một cánh cửa cho người phụ nữ. Chúa đang để lại cho người phụ nữ này một cơ hội thứ hai, và Chúa muốn rằng cuộc đời của người phụ nữ này phải được thay đổi. Và nếu như ngày hôm nay Chúa đang nói câu nói này với tôi và các ông bạn chị em: ta không định tội ngươi, về đi, từ nay đừng phạm tội nữa, Chúa đang muốn chúng ta hưởng phước của Đức Chúa Trời. Mục sư Warren Weber là một người viết sách giải nghĩa Kinh Thánh. Ông có kể lại một câu chuyện như thế này. Ông nói rằng một ngày nọ có một chiếc xe bốn ngựa, có người đánh xe tới và đậu ở trước một ngôi nhà rất là xinh đẹp. Rồi thì tất cả mọi người trên xe đó xuống và vào ở trong cái ngôi nhà đó. Có một đứa trẻ nó ở gần đó, khi nó thấy cái xe bốn ngựa thì nó tò mò, nó đi tới và nó trèo lên xe. Một con ngựa bỗng nhảy chồm lên, làm cho những con ngựa khác nó cũng hoảng loạn giật mình, lập tức chúng kéo chiếc xe và bỏ chạy. Đứa trẻ ở trên chiếc xe đó. Cái chiếc xe ngựa chạy thật nhanh. Một người đàn ông đứng gần đó đã cố hết sức chạy theo. Ông ta bám vào được phía sau của chiếc xe. Quần ông thì rách tả tơi, chân ông thì rướm máu. Nhưng cuối cùng thì ông đã leo được lên trên chiếc xe ngựa và hãm những con ngựa đứng lại để cứu đứa trẻ đó. Sau cái sự kiện đó, thời gian trôi qua, đứa trẻ lớn lên. Nó lại trở thành một thanh niên trụy lạc, ăn chơi, gây ra những tội án ở trong thành phố. Và một ngày nọ nó đã gây tội giết người, cho nên chàng thanh niên đã bị kết án xử tử. Chàng bị bắt, được đưa ra tòa án để xét xử. Và trước mặt chàng, cái viên chánh án chính là cái người đã từng cứu chàng ngày xưa. Viên chánh án cũng nhìn nhận ra người thanh niên trước mặt mình là đứa trẻ mà mình đã từng cứu trên chiếc xe ngựa ngày xưa. Ôi, chàng thanh niên mừng rỡ quá: thưa ngài, ngài nhớ con không? Con là người mà ngày xưa ngài đã cứu con trên chiếc xe ngựa ấy. Ngày hôm nay xin ngài hãy cứu con khỏi bản án tử hình. Nhưng mà viên chánh án nghiêm nghị trả lời với chàng thanh niên rằng: ngày xưa ta cứu con vì ta thương con trước khung cảnh nguy hiểm của chiếc xe ngựa. Nhưng ngày hôm nay ta là chánh án và ta tuyên án xử phạt tử hình vì tội ác con đã làm. Con phải bị trả con. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu nói rằng về đi, từ nay đừng phạm tội nữa, Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng một ngày gần đây Chúa sẽ trở lại trong tư cách của một đấng phán xét trước tất cả những tội nhân. Chúa có thể tha thứ cho một người sinh ra trong tội lỗi, lớn lên trong tội lỗi, nhưng Chúa sẽ không bao giờ chấp nhận cho con người cứ tiếp tục sống trong tình trạng tội lỗi, miệt mài trong tội lỗi khi mà họ đã nhận ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, phước cho kẻ mà Chúa không bắt tội cho là câu nói mà ngày hôm nay Chúa đang nói với tôi và các ông bạn chị em. Nhưng Chúa cũng là đấng phán rằng về đi và đừng phạm tội nữa. Chúa muốn tôi và các ông bạn chị em phải có sự thay đổi cho chính mình trong cái ngày mà Chúa trở lại với tư cách của một đấng xét xử. Xin Chúa cho chúng ta thấy được tình thương của Đức Chúa Trời. Cái phương cách Đức Chúa Trời nhìn về một tội nhân nó khác hơn là cái phương cách của con người nhìn nhau. Tuy nhiên, Chúa là đấng yêu thương, nhưng Chúa cũng là đấng công chính. Chúa có thể tha thứ cho chúng ta ngày hôm nay, nhưng Chúa có thể xét xử chúng ta trong ngày cuối cùng chúng ta gặp lại Chúa. Và nguyện Chúa cho chúng ta hãy học cái bài học này trong tư cách của một người đàn bà đáng thương đã được Chúa nói với mình rằng ta không định tội ngươi ngày hôm nay, nhưng từ nay đừng phạm tội nữa. Chúng ta học bài học này trong tư cách của những kẻ muốn ném đá những người khác, nhưng nhớ rằng chính mình cũng là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và cần ơn thương xót. Nguyện Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt cho tôi và các bạn chị em những ngày sống trên đất này. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh, chọn lần câu gốc của chúng ta hai lần, nhắc nhở lại tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta. Câu gốc trong Roma đoạn 4 câu thứ 8, xin chúng ta cùng đọc. Phước cho những ai mà Chúa sẽ không bắt tội. Chúng ta đọc một lần nữa. Phước cho những ai mà Chúa sẽ chẳng bắt tội. Cảm ơn Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Vì trước mặt Ngài con cũng chỉ là một kẻ đáng chết vì có tội lỗi ở trong con. Bản chất tội lỗi đó đã chi phối trên đời sống con và nhiều lần con đã làm cho Chúa buồn lòng. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài cũng đã từng nói với con rằng ta sẽ chẳng định tội người đâu. Chúa ơi, xin nhắc để cho chúng con thấy được rằng Chúa nói câu nói đó bởi vì Chúa quá yêu chúng con. Ngài tạo dựng cuộc đời chúng con ra là cho Ngài, để sống cho Ngài và để làm vinh hiển cho Ngài. Ngài tạo cuộc đời chúng con ra với mục đích tốt lành. Và Chúa không định tội chúng con ngày hôm nay bởi vì Chúa vẫn còn cho chúng con một cơ hội trong tương lai. Chúa không định tội chúng con trong ngày hôm nay bởi vì Chúa vẫn còn mở cánh cửa cứu rỗi cho chúng con. Và Chúa ơi, đang khi còn có lời hứa để cho vào trong sự yên nghỉ, xin giúp để chúng con làm hết sức mình, để chúng con biết chắc được rằng chúng con có thể kinh nghiệm được ơn phước của sự kêu gọi và Chúa đã lựa chọn mình là thế nào. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con không bị ma quỷ làm mù mắt của tâm linh chúng con, làm chúng con chỉ có thể nhìn thấy những lầm lỗi của những người khác mà chúng con không nhận ra chính mình là kẻ đáng cần ơn thương xót của Chúa. Chúa ơi, xin sửa lại và giúp từng cuộc đời của chúng con để chúng con có thể sống những ngày trên đất này nghe được tiếng nói của Chúa rằng ta không định tội ngươi, nhưng đồng thời chúng con cũng nghe được lời khuyên nhủ của Chúa rằng về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Xin cho những ngày còn lại của đời sống chúng con là những ngày có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Vì sẽ có một ngày chúng con trình diện trước mặt Đức Chúa Trời, đấng yêu thương chúng con ngày hôm nay, là một Đức Chúa Trời công chính phán xét chúng con trong tương lai. Xin Chúa đói thương để chúng con không phải trở thành kẻ bị định tội, vì phước cho những kẻ mà Chúa không bắt tội cho. Nguyện Chúa sẽ tiếp tục dùng lời của Ngài thánh hóa đời sống của chúng con và giúp cho chúng con những ngày sống trên đất này sẽ trở thành những kẻ hưởng được phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con kính dâng hội thánh, con kính dâng cuộc đời của con, từng ông bà anh chị em con trong tay Chúa và xin Chúa đói thương chúng con cho đến ngày cuối cùng. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.